chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trải qua nhiều thế hệ, gia đình ở Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Gia đình là nơi duy trì nòi giống, cũng là môi trường quan trọng hình thành nuôi dưỡng, giáo dục, nhân cách con người. Bài viết sau bàn về tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống gia đình trong giai đoạn hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam là sự kết tinh của văn hóa gia đình và văn hóa dân tộc, chi phối nhận thức và hành vi của mỗi thành viên, đặt nền móng cho sự phát triển của gia đình trong hiện tại và tương lai. Kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca của dân tộc có nhiều câu đúc rút giá trị truyền thống gia đình. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Giới rách phải giữ lấy lề, đói cho sạch, rách cho thơm. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp trong suốt quá trình lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc và phát huy trong giai đoạn hiện nay. Lịch sử đã chứng minh, một khi có sự đoàn kết từ trong gia đình, dòng họ đến rộng hơn là toàn dân, thì một dân tộc dù nhỏ, yếu hơn vẫn chiến thắng giặc ngoại xâm cường bạo. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như triển khai các giải pháp để xây dựng, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 xác định. Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ thị số 06 ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới khẳng định. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên hiện nay, mặt trái của cơ chế thị trường, ảnh hưởng tiêu cực từ giao lưu hội nhập và tiếp thu sự đa dạng văn hóa đang có nguy cơ đánh thức những tính xấu trong nhiều người, làm biến đổi giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt. Dưới góc nhìn của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống gia đình hiện đại. Nó giúp gia đình không rơi vào khủng hoảng khi mà các giá trị mới đang hình thành và chưa xác định được vị trí trong đời sống hiện đại. Những di sản của gia đình truyền thống vẫn có tác dụng củng cố sự bền vững của gia đình, ngay cả trong bối cảnh hiện đại hóa, công nghiệp hóa, di cư lao động. Nhằm củng cố sự bền chặt gắn bó gia đình, dân tộc ta có nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp, đề cao giá trị văn hóa trong đời sống tâm linh. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tâm lý lá rụng về cội được người Việt duy trì và phát huy. Mỗi gia đình dòng họ có bàn thờ tổ tiên, mỗi địa phương đều có đền, đình thờ danh nhân, cả nước có lễ hội đền hùng. Đó đều là những hoạt động chứa đựng rất nhiều ý nghĩa và đạo lý uống nước nhớ nguồn vẫn giữ nguyên giá trị. Để giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Hệ thống nhà trường từ mầm non đến đại học, hệ thống thiết chế văn hóa từ cơ sở đến trung ương, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thống nhất nội dung giáo dục con người Việt Nam truyền thống mà hiện đại. Từng bước hình thành nhân cách tốt đẹp, bản lĩnh hội nhập cho mỗi công dân. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần không ngừng chăm lo phát triển kinh tế cho hộ nghèo, để gia đình trở thành khối vững chắc, là hạt nhân quan trọng của xã hội, là sức mạnh tiềm tàng của dân tộc, là động lực để xây dựng và bảo vệ đất nước. Thưa quý vị và các bạn, vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung HPV lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2006. Vaccine HPV an toàn, hiệu quả và bảo vệ chống lại virus u nhú ở người, loại virus gây ra mụn cóc ở bộ phận sinh dục và góp phần hình thành các tế bào bất thường có thể dẫn đến ung thư. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về vaccine HPV và một số lưu ý quan trọng cần biết khi sử dụng vaccine này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo, hiệu quả của tiêm vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung HPV đạt mức cao nhất khi tiêm cho trẻ từ 9 đến 14 tuổi. Trẻ em từ 9 tuổi có thể tiêm vaccine một cách an toàn. Trẻ lớn hơn, thanh thiếu niên và thanh niên dưới 26 tuổi cũng có thể được hưởng lợi từ việc tiêm phòng HPV. Vaccine HPV phòng ngừa ung thư cổ tử cung ban đầu được khuyên dùng cho bé gái, nhưng hiện nay tiêm phòng HPV được khuyến nghị cho tất cả trẻ em trong độ tuổi bất kể giới tính. Hiện nay có hai loại vaccine HPV là Gardasil 4 và Gardasil 9 đều được sản xuất tại Mỹ. Hai loại vaccine HPV này có một số điểm khác nhau cơ bản về số lượng tuyếp virus HPV, có thể phòng ngừa, đối tượng tiêm, lịch tiêm cũng như tác dụng phòng ngừa. Đặc biệt, Gardasil 9 là loại vaccine đầu tiên phòng HPV dành cho cả nam và nữ từ 9 đến dưới 27 tuổi. Được sản xuất bởi hãng dược phẩm nổi tiếng hàng đầu thế giới MSD Mỹ, đang được tiêm ở 84 quốc gia và 15 vùng lãnh thổ, chứng minh tính an toàn và hiệu quả cao. Gardasil 9 có thể tiêm gộp chung cùng nhiều vaccine khác trong cùng một buổi tiêm để đạt được hiệu quả phòng bệnh toàn diện. Gardasil 9 được tiêm dưới dạng một loại, hai hoặc ba mũi tiêm tùy theo độ tuổi và tình trạng bệnh lý. Trẻ em dưới 15 tuổi, nhóm tuổi này được tiêm mũi thứ hai từ 6 tháng đến 1 năm sau lần tiêm mũi đầu tiên. Nếu cả hai mũi tiêm cách nhau dưới 5 tháng thì nên tiêm vaccine thứ ba. Những người từ 15 đến 26 tuổi, những người trong độ tuổi này được khuyến khích tiêm 3 mũi. Liều thứ hai được tiêm sau liều đầu tiên từ 1 đến 2 tháng và liều thứ ba được khuyến nghị tiêm sau liều thứ hai là 4 tháng. Những người bị suy giảm miễn dịch từ 9 đến 26 tuổi, những người trong nhóm này cần tiêm 3 mũi. Lịch trình dùng thuốc giống như lịch trình được khuyến nghị cho những người từ 16 cho đến 26 tuổi. Nhiều bậc cha mẹ thắc mắc tại sao tiêm vaccine HPV cho trẻ nhỏ. Vaccine này không phải là thuốc chữa khỏi virus HPV, mà là một biện pháp phòng ngừa để giúp bảo vệ con mình khỏi căn bệnh nghiêm trọng. Nó có hiệu quả nhất khi được sử dụng trước khi bắt đầu hoạt động tình dục. Vaccine HPV có thể bảo vệ con bạn khỏi một số bệnh ung thư cũng như mụn cóc sinh dục. Vaccine HPV hoạt động tốt nhất nếu được tiêm trước khi tiếp xúc với virus. HPV lây qua quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng với người nhiễm HPV. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật khuyến nghị trẻ em nên tiêm HPV ở độ tuổi từ 9 đến 14 tuổi trước khi chúng bắt đầu hoạt động tình dục. Một số trẻ có thể được hưởng lợi từ việc tiêm chủng sớm hơn. Nếu nghĩ rằng việc tiêm chủng muộn hơn có thể là một thách thức đối với con bạn hoặc bạn nghĩ rằng chúng có thể đang thử nghiệm sự thân mật sớm, thì chúng có thể được tiêm chủng bắt đầu từ 9 tuổi. Thanh thiếu niên chưa được tiêm chủng ở độ tuổi 11 hoặc 12 vẫn có thể tiêm chủng. Nếu đã tiếp xúc với HPV, vaccine có thể không hiệu quả. Tuy nhiên, nó vẫn được sử dụng cho những thanh niên độ tuổi 26. Trong một số trường hợp, người lớn tuổi cũng có thể chọn tiêm vaccine. Kể từ khi được sử dụng đến nay, hàng triệu người đã được tiêm phòng vaccine HPV và cho đến nay không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào xuất hiện do vaccine HPV gây ra. Mặt khác, người tiêm chủng có thể gặp phản ứng phụ nhẹ đến trung bình sau khi tiêm vaccine HPV như phản ứng tại chỗ tiêm, đau, sưng, nổi ban đỏ, chai cứng, ngứa, bầm tím, tăng nhạy cảm tại chỗ tiêm. Các phản ứng toàn thân khác, sốt, nhức đầu, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn. Do đó, nếu bạn xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau khi tiêm, có thể là dấu hiệu ở da niêm, nổi mề đay, ngứa, hô hấp, khó thở, ngất xỉu, đau quặn bụng, thì hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế để được xử trí kịp thời. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, dự phòng nhiễm HPV cũng chính là dự phòng ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV gây ra và biện pháp hiệu quả nhất là tiêm vaccine HPV. Ung thư cổ tử cung là một trong rất ít bệnh ung thư mà hiện nay đã có vaccine dự phòng. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng cho biết, ngày 15 tháng 8 năm 2022, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 104 về lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030. Theo đó, đưa vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung vào chương trình từ năm 2026, đồng thời cho phép các địa phương, nếu bố trí được kinh phí thì có thể triển khai sớm hơn cho người dân. Đây là tiền đề cơ sở rất quan trọng để các địa phương chủ động bố trí kinh phí triển khai tiêm vaccine HPV cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng cũng cho biết thêm, hiện nay vaccine HPV chưa được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Người dân phải trả tiền với chi phí cao hàng triệu đồng một mũi tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Tới đây, với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, chúng ta sẽ cố gắng tiếp cận việc cung ứng vaccine HPV trong chương trình tiêm chủng mở rộng với giá thành khoảng 6,5 đô la Mỹ trên một liều vaccine. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.